Chiếc con chim nhại của nữ nhà văn Harper Lee là một tác phẩm lớn, không chỉ bởi cốt truyện hay cách dẫn dắt độc đáo, mà còn vì sự ấn tượng của những hình tượng và ý nghĩa của một số nhân vật đặc biệt trong tác phẩm. Cuốn tiểu thuyết không chỉ kể cho bạn đọc một câu chuyện về sự mất mát, vô cảm của một xã hội, mà nêu bật lên sự dũng cảm của con người, chiêm nghiệm sâu sắc của các vấn đề phức tạp xoay quanh các phạm trù công lý và đạo đức. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu về Giết con chim nhại qua nội dung cuốn sách, hình tượng nhân vật và biểu tượng tiêu biểu trong tác phẩm từ hai bài viết của các cây bút Thanh Huyền và Common Word Matter ngay sau đây. Giết con chim nhại, bình tĩnh khi lật dở từng trang sách. Review bởi cây bút Thanh Huyền tại Spyroom. Mình lựa chọn quyển sách này với hai lý do. Lý do thứ nhất, nó được xếp vào hàng ngũ những cuốn sách phải đọc trong nền văn học Mỹ và cả thế giới. Lý do thứ hai, Giết con chim nhại nghe có vẻ gì đó đáng sợ. Tại sao lại là chim nhại? Mà con chim nhại là con gì thì mình còn chưa nghe thấy bao giờ. Nó ẩn dụ cho điều gì? Cuốn tiểu thuyết viết về vấn nạn phân biệt chủng tộc ở miền Nam nước Mỹ thời bấy giờ. Một nguồn cảm hứng không quá mới mẻ, nhưng góc nhìn lại khá thú vị. Ngôn ngữ kể qua lời của nhân vật Scout, một bé gái tầm 8-9 tuổi, sống trong một gia đình có bố là một luật sư tốt bụng, sẵn sàng bảo vệ quyền lợi cho người da đen và còn một người anh trai đang lứa tuổi trưởng thành. Bạn nghĩ một ông bố và nuôi hai đứa con nhỏ mà không có vợ, một người luật sư đi ngược lại định kiến cả xã hội để bảo vệ cho thân chủ của mình là một người da đen sẽ gặp phải những khó khăn gì? Chắc chắn sẽ có những lời bàn tán, những câu nói miệt thị, những dị nghị từ hàng xóm xung quanh hay chính họ hàng. Nhưng ông vẫn sống mà không hổ thẹn với lòng mình và nuôi dạy hai người con theo cách mà ông cho là đúng. Và có lẽ khi đọc cuốn sách này, bạn cũng thấy như vậy. Hai đứa trẻ đã được nuôi dạy bởi một tâm hồn tuyệt vời. Cuốn tiểu thuyết với giọng văn chậm rãi, đều đều, mô tả cuộc sống, sinh hoạt và suy nghĩ của những người trong gia đình vị luật sư cùng những người dân ở đó. Đây không phải là một câu chuyện ly kỳ và đầy diễn biến cao trào. Dưới góc nhìn của một bé gái 8 tuổi, dường như nhịp điệu và diễn biến như vậy là hợp lý hơn cả. Không gai góc, chai sạn, cô bé nhìn cuộc sống với những mối nguy hiểm và sự bất công của xã hội xung quanh mình nhẹ nhàng và đầy ngô nghê nhưng chân thực, vì trẻ con không biết nói dối. Ở những phần cuối, câu chuyện đã có nhiều tiến triển hơn khi vụ kiện được đưa ra xét xử. Mình bị ấn tượng bởi những lời bào chữa sắc nét, bình tĩnh nhưng đầy khôn ngoan của vị luật sư. Điều đó khẳng định tài năng và đạo đức của vị luật sư dũng cảm. Kết quả của buổi kiện như nào, mình sẽ không nhắc đến ở đây. Chỉ có điều sự thật là sự thật, còn định kiến sẽ mãi là định kiến. Đó mới là cái lý do giết chết con người ta. Sau tất cả, bạn sẽ đặt ra câu hỏi, vì sao lại là chim nhại? Trong tác phẩm sẽ có một đoạn nói đến điều này. Chim nhại chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược con người. Chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Chúng là biểu tượng của sự trong sáng và tốt đẹp. Do đó, giết chim nhại là một tội lỗi. Có người nói đó là hình ảnh của những đứa trẻ nhà Atticus. Chúng hồn nhiên và vô tư. Đừng để những mặt trái của xã hội đó làm tổn thương chúng. Cũng có những người nói chim nhại chính là những nạn nhân trong câu chuyện, là Tom Robinson, anh da đen oan ức và tội nghiệp. Là Arthur, người đàn ông bí ẩn nhốt mình trong nhà vì xấu hổ với tội lỗi trong quá khứ, nhưng người dân lại biến ông trở thành một mối nguy hiểm. Nếu như so sánh với tác phẩm có cùng chủ đề phân biệt chủng tộc, thì mình thấy túp lều của bác Tom vẫn xuất sắc hơn cả. Tác phẩm có sự kiện, gây tò mò và cao trào. Trong khi túp lều của bác Tom khiến mình không ngừng nghĩ với những diễn biến tiếp theo, thì giết con chim nhại lại đòi hỏi người đọc phải kiên trì, ngắm dần từng khung cảnh và nhân vật ở đó. Vậy nên, hãy thật bình tĩnh khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Nhâm nhi từng con chữ và hóa thân trở thành một người dân ở Alabama đang quan sát cuộc sống thường nhật. Có như vậy, bạn sẽ thấm dần được tư tưởng, lối suy nghĩ và sự bất công của xã hội lúc bấy giờ. Đó mới chính là điều tác giả mong muốn. Tóm lại, điều giá trị nhất mình nhận được từ giết con chim nhại, đó chính là từng câu chữ đều chứa đựng những giá trị đạo đức, hàm lượng nhân văn cao, cũng là những triết lý bất kỳ ai cũng có thể chắt lọc cho cuộc sống của mình. Ta không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. Cho dù chúng ta đã bị đánh bại 100 năm trước, thì đó cũng đâu phải là lý do khiến chúng ta không cố gắng bây giờ. Đối với bố, chẳng có gì đáng ghê tởm hơn một người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người da đen. Giết con chim nhại, ý nghĩa biểu tượng và nhân vật. Nhận định của cây bút Coming with Mara tại Spy Room. Giết con chim nhại là một tác phẩm ẩn chứa chiều sâu và ý nghĩa to lớn. Qua việc tái hiện bức tranh về những bất công, những góc khuất tối tăm trong cuộc sống, đặc biệt là chế độ phân biệt chủng tộc đang diễn ra gay gắt vào những thập niên đầu của thế kỷ 20, tác giả đã lên án gốc rễ cội nguồn tạo nên sự bất công trong xã hội. Từ đó, hết mực trân trọng vào vẻ đẹp và bản tính lương thiện của con người. Sự ích kỷ, sự độc ác, sự dũng cảm, tình yêu thương, định kiến và kiêu hãnh được kể qua góc nhìn của một đứa trẻ 8 tuổi, khiến cho bức tranh đó hiện lên vừa ngây thơ vừa cay đắng, nhưng cũng đầy tính nhân văn. Mạch truyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của James, Scout và người bố, luật sư Atticus. Biến cố lớn xảy ra khi bố Atticus đồng ý bào chữa cho một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng. Bản tính tốt đẹp của con người luôn tồn tại. Cuộc sống ở Macomb cũng như bất kỳ nơi nào trên trái đất này đều tồn tại cả cái xấu lẫn cái tốt. Những bà hàng xóm nhiều chuyện không ngại thêu dệt những câu chuyện gây tổn thương và đem lại tai tiếng cho người khác. Số đông khủng khiếp như người da trắng kỳ thị và phân biệt người da đen. Giáo viên của Scout, người có thể ghét Hitler một cách dữ dội rồi lại trở mặt suy nghĩ tồi tệ về người khác ngay tại quê nhà. Bác Alexander, người đại diện cho thế hệ cũ, luôn giữ những quan điểm bảo thủ trong quan niệm về đúng, sai, về vị trí thấp kém của người phụ nữ trong xã hội. Những người lớn sẵn sàng chĩa mũi dùi vào những đứa trẻ chỉ vì cha mẹ của chúng bào chữa cho mọi đen. Hay những người không học thức, sống cây cú về cuộc đời như ông Ewell, kẻ sẵn sàng đẩy một người lương thiện vào tù và ra tay giết trẻ con để trả thù. Tuy nhiên, bên cạnh những vạch đen xám xịt đó vẫn rực rỡ những mảng màu sáng về đức tính lương thiện và bản chất tốt đẹp của con người. Nhân vật Boo Radley. Boo Radley xuất hiện trong những câu chuyện rùng rợn mà người dân và những đứa trẻ ở khu vực Macomb truyền tai nhau về một kẻ điên chuyên ăn thịt mèo, không bao giờ ra khỏi nhà. Boo như một nỗi ám ảnh, một con ma đối với những đứa trẻ James và Scout. Nhưng dần dần, ông xuất hiện trong cuộc sống của những đứa nhỏ một cách thầm lặng, với sự quan tâm đầy ấm áp, nhẹ nhàng bằng những món quà được giấu trong hốc cây sồi như kẹo cao su, hai con búp bê bằng xà phòng được khắc vô cùng tinh tế. Đồng xu có in hình người da đỏ, biểu trưng cho sự may mắn, là chiếc huy chương đánh vần từ xã Lắc Xa Lơ. Boo không bao giờ ra khỏi nhà, vì vậy những thứ quý giá đối với ông đều đã rất cũ. Ông dành tặng chúng cho James và Scout. Boo còn xuất hiện qua hình ảnh chiếc chăn được lặng lẽ khoác lên vai Scout trong đêm đông lạnh giá, qua lần ông đã ra khỏi nhà để giải cứu anh em James khỏi cái chết do ông Ewell gây ra. Bà Dubois. Dư luận bang đều cho rằng bà Dubois là một bà già xấu xa nhất trần đời, với những lời lẽ cay độc, ác nghiệt. Mỗi lần James và Scout đi ngang qua nhà bà đều dùng những từ ngữ khủng khiếp để nói về bố Atticus và chăm chọc về tương lai của James. Nhưng bố Atticus vẫn bảo James đến nhà đọc sách cho bà nghe mỗi ngày trong vòng một tháng. Bố Atticus đã giúp James nhận ra rằng bà là một quý bà dũng cảm đã sống chung với căn bệnh quái ác của mình như thế nào. Rằng bà có quan điểm riêng về mọi thứ, rất khác quan điểm của bố. Bố muốn con thấy một điều gì đó ở bà. Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩa can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi biết mình thất bại trước khi bắt đầu, nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng, dù có chuyện gì xảy ra. Cô Maudy. Cô là một quả phụ, người dân địa phương luôn đồn thổi những câu chuyện xấu về cô, nhưng cô đã mặc kệ bọn họ và dồn tình yêu thương của mình vào những cây hoa mà cô trồng. Cô trở thành một người bạn của Scout và James bằng cách tôn trọng ý kiến của chúng và quan tâm chúng một cách tinh tế như những người bạn. Cô Maudy đã nói với Scout rằng, chúng ta không bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta. Vì vậy, đừng vội đánh giá người khác khi ta không thực sự hiểu về họ. Trong mỗi con người, cái tốt và cái xấu luôn tồn tại và đấu tranh với nhau. Những bài học mà Atticus dạy cho James và Scout xuyên suốt tác phẩm hướng đến sự trân trọng và sự tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của con người. Ông biết và thấu hiểu những hạn chế của con người, đứng vào vị trí của họ để thông cảm và thậm chí là tôn trọng. Ta không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở vào cái địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ. Vai trò của giáo dục. Tác phẩm xoay quanh những câu chuyện đời thường trong cuộc sống của anh em James và Scout. Vì vậy, tâm lý và thế giới quan của đứa trẻ được phản ánh một cách sinh động, từ đó làm nổi bật vai trò của giáo dục trong đời sống. Anh em Scout đang trải qua giai đoạn định hình tính cách, những phản ứng trước cái tốt và cái xấu đều đi từ bản năng đến sự định hướng của Atticus và tự mình cải thiện. James và Scout phải đối mặt với những cái xấu, với dư luận xã hội, đỉnh điểm khi bố Atticus trở thành luật sư bào chữa cho Tom Robinson, một người da đen trong vụ án cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng. Mọi người ném đá ông, chửi ông bằng những từ ngữ cay độc như kẻ yêu mọi đen, trêu chọc James và Scout ở trường học. Bố Atticus muốn con mình phải đương đầu với những cái xấu nhưng vẫn giữ được sự dũng cảm, sự tốt bụng và những đức tính tốt đẹp khác của một quý ông. Từ quý ông đã giúp cho James và Scout cố gắng giữ bình tĩnh trước bất kỳ lời nhạo báng nào. Ông dạy cho con mình cách tôn trọng quan điểm của người khác. Họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ, nhưng cũng phải giữ vững quan điểm và nguyên tắc của bản thân. Trước khi sống được với người khác, bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. Atticus sống như một tấm gương để con mình noi theo. Ông biết rằng việc ông bảo vệ cho Tom Robinson có thể khiến con ông đối mặt với những cái xấu quá sớm. Ông biết rằng ông sẽ thất bại dù ông có chứng cứ chứng minh Tom vô tội. Ông biết mình có thể gặp nguy hiểm và sự nghiệp của ông có thể đi xuống, nhưng ông vẫn lựa chọn bảo vệ cho Tom. Vì chỉ có thể làm như vậy, ông mới có thể thẳng thắn nhìn con mình và được chúng tôn trọng. Dù cuộc sống không như mong muốn, nhưng bố cố hết sức để yêu thương tất cả mọi người. Đôi khi bố cảm thấy khó khăn. Mặc dù có nhiều lúc ông cảm thấy khó khăn, nhưng ông vẫn không dừng việc yêu thương mọi người. Trước những sự kiện xảy ra, James và Scout đều trăn trở về việc trên đời này có bao nhiêu loại người, để rồi kết luận rằng mọi người đều phải học, không ai sinh ra đã biết. Thằng Walter cũng thông minh theo mức của nó. Đôi khi nó bị cản trở vì nó phải ở nhà giúp đỡ bố nó. Chẳng có gì sai với nó. Không, James, em nghĩ chỉ có một hạng người thôi. Đó là người. Và bài học lớn không chỉ mang tính nhân văn, mà còn truyền cảm hứng về một tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao vai trò của nhân quyền. Chúng ta biết tất cả mọi người sinh ra là không bình đẳng, theo cái nghĩa mà một số người thường muốn chúng ta tin, rằng một số người thì thông minh hơn một số người khác, một số người có cơ hội hơn bởi vì họ sinh ra đã sẵn có, một số đàn ông kiếm ra nhiều tiền hơn những người đàn ông khác, một số người phụ nữ làm bánh ngon hơn những người phụ nữ khác, một số người sinh ra có tài năng vượt quá mức bình thường của hầu hết con người. Nhưng đứng dưới pháp luật, mọi người đều như nhau. Một nền lập pháp hướng đến sự bình đẳng của con người. Một đất nước tự do phải hướng đến sự công bằng, ít nhất là dưới sự bảo hộ của luật pháp. Mỗi cá nhân sẽ hòa vào cộng đồng, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong nền lập pháp và hành pháp. Vì vậy, việc giáo dục những đứa trẻ để chúng hiểu việc giết một con chim nhại là tội lỗi, cũng như việc đẩy một người vô tội vào tù. Các hình ảnh biểu tượng trong tác phẩm. Hình ảnh con chim nhại. Hình ảnh con chim nhại xuất hiện trong tiêu đề và lặp lại nhiều lần trong toàn bộ tác phẩm. Mấy con chim nhại chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hót cho chúng ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên bẹ ngô. Chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải vì sao giết một con chim nhại là tội lỗi. Nó biểu tượng cho tâm hồn trong sáng, cho bản tính lương thiện của mỗi con người. Một tạo vật được sinh ra để làm đẹp cho cuộc sống lại bị bắn chết, thì chẳng phải đó là tội lỗi hay sao? Như Tom Robinson là một người chất phác, cần cù, dù ở tầng lớp thấp nhất của xã hội bị nhiều người khinh bỉ, nhưng anh vẫn yêu thương con người, giúp đỡ cô gái đáng thương nhà Weller và cảm thấy tiếc cho cô ta. Đó là một Boo Radley vì một sai lầm trong tuổi trẻ mà suốt phần đời còn lại bị nhốt trong nhà, bị mọi người lãng quên. Hay James và Scout đều là những đứa trẻ ngây thơ, thiện lương, những đứa trẻ khóc về sự bất hạnh mà người này gây ra cho người kia mà không hề suy nghĩ, khóc về điều bất hạnh mà người da trắng gây ra cho người da màu mà không hề ngừng lại nghĩ người da màu cũng là con người. Những đứa trẻ đó nếu không được yêu thương, không được định hướng, sẽ phải chết bởi viên đạn mang tên định kiến của xã hội. Hình ảnh đóa hoa sơn trà. Đóa hoa trà xuất hiện cùng với nhân vật cũ Dubois, loại hoa mà bà Dubois gọi là hoa tuyết trên đỉnh núi. Sơn trà là loại hoa đại diện cho bang Alabama. Những cánh hoa dày, căng mọng, trắng muốt gợi lên vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi, biểu tượng cho vẻ đẹp của sự nghị lực. Lần đầu tiên, James đã phá nát vườn hoa sơn trà của bà Dubois. Đây là loài hoa mà bà rất yêu thích và phải chăm sóc kỹ lưỡng. Chính vì vậy sau này, bà Dubois hay nhắc lại việc James đã phá những bông hoa xinh đẹp của bà như thế nào. Cuối cùng, khi những đóa hoa đã nở lại, rực rỡ, cũng chính là lúc bà Dubois qua đời. Món quà cuối cùng mà bà tặng cho James là một đóa hoa sơn trà tuyệt đẹp được cất cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ lót bông xung quanh. Việc tặng hoa sơn trà cho những người đàn ông mang ý nghĩa đem lại điều may mắn. Bông hoa như một phần quà về lòng can đảm cho cả James và chính bà Duvall. Ngay từ cái tên Tuyết trên đỉnh núi mà bà đặt cho nó đã thể hiện ý nghĩa và vẻ đẹp của loài hoa. Định kiến luôn tồn tại, tốt và xấu cùng nhau đấu tranh. Giữ được tâm lương thiện, đẹp đẽ như chính đóa hoa sơn trà là điều thật đáng trân trọng. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, từ căm giận đến thấu hiểu, James đã học được bài học lớn về lòng can đảm từ bà Duvall. Nâng niu những cánh hoa nở to cũng là cách mà James gửi lời cảm ơn tới quý bà. Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều thay đổi và biến cố, nhưng tác phẩm vẫn nguyên giá trị, nhắc nhở về việc đấu tranh cho xã hội công bằng. Dù đâu đó, những bất công, những ích kỷ, xấu xa, ti tiện, độc ác vẫn len lỏi trong nhiều góc khuất của cuộc sống, thì chúng ta vẫn tin tưởng và tìm về bản chất tốt đẹp, thiện lương, ẩn sâu trong tâm hồn của mọi người. Cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của Spyroom Books. Nếu các bạn hứng thú và muốn đặt mua cuốn sách này, hãy ghé qua phần bình luận được ghim ở phía dưới video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.